Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com, Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, theo sự thăm dò của chúng tôi trên website Radio Khai Tâm thì đa số thính giả rất thích nghe thầy Hằng Trường giảng về các loại kinh. Hôm nay Radio Khai Tâm hân hạnh được mời thầy thuyết giảng về một bộ kinh với nội dung siêu việt, thể hiện tư tưởng và tâm nguyện của Đức Phật. Đó là kinh Hoa Nghiêm mà thầy đã bỏ công thâm cứu trong thời gian tu học với sư phụ là Đại lão Hòa thượng Thuyên Hóa tại Vạn Phật Thành. Radio Khai Tâm xin kính mời thầy giảng về đại cương kinh Hoa Nghiêm.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các bạn đang nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn, kinh Hoa Nghiêm có thể là một bộ kinh rất lớn ở trong cái vị trí lịch sử của Phật giáo. Mà nói chung thì Phật giáo Trung Quốc là tôn trọng kinh Hoa Nghiêm này nhất. Cái kinh thì có lẽ các bạn biết là có rất nhiều và cái kinh cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Cái kinh là cái lời mà Phật nói, nó có thể mang cái chân lý mà giải thoát, nhưng nó đồng thời nó cũng có thể mang cái chân lý mà dạy đạo làm người. Kinh thì là muôn màu muôn dạng lắm. Và nếu mà nói dài nhất ở trong tất cả các bộ kinh Phật giáo đó, thì cái bộ kinh gọi là bộ kinh Bát Nhã là dài nhất. Nó có tới 600 cuốn lận. Nhưng mà nếu mà nói về cái bộ kinh mà có thể gọi là nó lớn nhất mà dài nhất vũ trụ thì phải nói kinh Hoa Nghiêm. Thì nhiều bạn nói cho thầy, con thấy kinh Hoa Nghiêm nó có 80 cuốn thôi thì làm sao mà dài nhất được. Thì tả ra kinh Hoa Nghiêm đó, nó cái truyền thuyết nói rằng đó, nó có đến 3 cái bản chính là có 3 bộ là khác nhau là. Cái bộ mình thấy 80 cuốn đó, thì nó không thể dài bằng cái bộ kinh Bát Nhã là 600 cuốn. Cho nên mình nói là chỉ có 80 cuốn thôi. Thì thể ra là kinh Hoa Nghiêm, cái bản mà dài nhất gọi là thường bản. Cái bản thường là bản dài nhất thì nó đến bao nhiêu cái là nó có vô số trăm ngàn muôn ức bài kể là mình đếm không được nữa. Nó nhiều như là bụi trần trong cái vũ trụ. Cho nên cái đó gọi là cái bộ kinh mà dài nhất. Dù cho mình có thể có một cái tủ sách lớn nhất ở vũ trụ chứa đựng hết nữa. Cái bộ kinh mà gọi là cái bản trúng đó, thì nó có 100.000 vạn ức bài kệ. Cũng sao mà đếm được cả. Bây giờ cái bản hà thì có 10 vạn bài kệ. Và thu thập lại thì là có khi mình gọi là 80 cuốn. Có khi là mình gọi là 60 cuốn. Đó tùy cách mà mình dịch ra. Nhưng mà nói chung đó, thì nó nói tới là cái độ dài của cái kinh là nó làm cho mình là khiếp sợ rồi. Bây giờ nhiều khi là mình cầm một sách ấy, mình nặng ấy, mình thấy 800 trang là mình nhiều khi mình nặng còn mình không dám đọc nữa, đọc 200-300 trang thôi. Nhưng mà các bạn tự tưởng tại sao mà kinh mình nhiều dữ vậy. Thì cái chữ kinh đó mình thường thường mình hiểu ý nghĩa của nó, thông thường là Phật nói, nhưng mà kinh đó nó có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì nhiều khi đó mình hiểu được ý nghĩa của chữ kinh ấy, thì mình thấy rằng là tại ra kinh là những cái chuyện gì mà nó có thể thấy được thường xuyên. Thì dù một cái ý nghĩa thông thường nhất của bộ chữ kinh là cái chữ mà mình gọi là xuất sinh. Xuất sinh là như là làm sinh ra. Như cái mặt trời lúc nào tỏa sáng ánh sáng cả. Thì là cái chỗ đó nhiều khi đó mình cầm lên một cái cuốn sách gì đó mà mình không có một cái tư tưởng nào mà mình đặt nghẹt, đọc không thấy, nhìn không ra, hiểu không biết. Mà tự nhiên bây giờ đó Nó khai mở ra cho mình, xuất sinh ra một cái trí huệ hay là một cái hào quang, một cái tư tưởng để cho mình đột nhiên là mình tìm được một cái ý nghĩa gì mới cho cuộc sống của mình. Thì cái đó gọi là ý nghĩa xuất sinh. Cho nên các bạn thấy là cái ý nghĩa cái chữ kính này cũng nhiều lắm. Nhưng mà có một ý nghĩa khác đó mà thường thường đó, mình cũng hay nói tới là cái chữ là nó là cái chuẩn thằng hay là cái thằng mặt, tức là mình gọi là cái thước đo đó. Thì dù như nhiều khi bạn nói chuyện với nhau, bạn nói anh làm không đúng như kinh nằm nha, kinh Phật nói như thế này, kinh Phật nói thế kia. Hoặc là nhiều khi các bạn biết rằng trong thời mà của cái người Tàu hồi xưa đó, mà thời mà phong kiến của Đức Khổng Tử thường thường người ta nói ồ tự viết thế này tự viết thế kia, mình sổ nho đó các bác, tức là mình dựa vào một cái gì đó đó để mà làm chuẩn để mà mình nói chuyện đó. Thì cái kính đó, là thường thường đó, hồi xưa là nhiều các bác mà ở trong cái thời đại thế kỷ 12, 13, 14, 15 đó, thì người ta nói chuyện với nhau đó, người ta nói ồ cái này kính nói như vậy nha, đừng có làm như thế này nha, ồ kính nói thế kia nha, mình lo làm thế kia nha. Thì kính đó là giống như là cái thước đo, cái chuẩn thăng, cái mà mình gọi là cái compass thì cũng không đúng lắm, tức là kim chỉ nam, nó đúng là cái sợi dây đo đó để mình dựa theo. À, bây giờ đó khi mà mình sống đó, thì thường thường là mình lúc nào cũng cần những cái chuẩn thăng để mình biết cho rõ cả. Cho nên hồi xưa người ta không nghĩ cái bộ kính nó xa lạ như vậy. Bây giờ các bạn biết rằng là bây giờ mình in kính đó, rồi mình bỏ một tủ sách in thật là đẹp, mình gảy vàng và cái bìa thật dày thật cứng, mình cất mình trong tủ và mình thờ phượng. Chứ mình đâu có biết rằng tại đó hồi xưa cái bộ kính là nó nhiều khi là việc tay, nhiều khi nó chẹp nó dậy nó mỏng, nó họ xách trong trong người, họ đi tấp mọi nơi cả, họ chia nhau, họ qua nhau, họ đầy đủ thứ cả. Thành ra là cái cách mà sử dụng cái kính hồi xưa nó hơi khác bây giờ, và do đó đó họ có thể lấy ra họ quay thường xuyên được. Cho nhiều khi bây giờ các bạn quay cái bộ đại tàng kính, một cuộn nó dày trịch 600 đến 1.000 trang nữa, mà nó nặng trịch luôn, là mình đem mình mở mở ra mình cũng thấy đường mà quay nữa. Thì nó khác hẳn cái thời đại hồi xưa. Cho nên cái kính nó không có tính cách mà nó xa vời đâu các bạn. Nó rất là gần gũi trong người. Và người ta dùng sử dụng thường xuyên mới được. Thì bây giờ là cái chuyện khó khăn của mình là mình nhiều khi mình nói ồ bây giờ kính á, mà để cho đất á, là phàm, phàm thường. Kính là không được để nghĩa là nghiêng để xéo. Kính lúc nào cũng phải cung trọng, kính trọng cái mình lại kính này nọ. Thì đúng rồi mình phải kính trọng. Nhưng mà bây giờ nó làm cho cái tinh thần á, là kính là một người bạn, kính là cái chuẩn thăng á, bây giờ nó không còn nữa. Thế nên mình xa lạ về kinh lắm. Rồi nhiều khi đó, mình muốn in kinh thì mình nói ôi nhà công đức nó phải như thế này cũng thế kia, thì bây giờ nó sinh ra cái chuyện khác nữa là mình nghĩ rằng kinh là một cái bảo vật vô cùng. Và nhiều khi mình cảm giác là mình để kinh lên bàn thờ thì mình lại hay đó mình cất làm cái bộ sách này nọ, thì mình thấy là mình lòng mình an tâm vô cùng, nhưng mà mình lại quên đi cái ý nghĩa là cái bộ kinh này đó là cái chuẩn thăng, cái này mình không đem theo không sử dụng. Thì dụ như một người thợ nề hay là một người thợ mộc là thường thường họ đem cái thước theo, thì đó là cái mà con người mình tu và cần đem theo thường xuyên. Cho nên nhiều khi là các bạn thấy là những cái bộ kinh nhỏ nhỏ đó họ làm như bộ tịnh hành hay là kinh phổ hiền hay là phẩm phổ môn này nọ, họ làm rất là nhỏ để cho mình đeo trong người để mình đi theo đó. Thì cái đó là cái một cái mà rất hay của cái thời đại là họ làm để cho mình đem theo, gọi là cái pocket size, mình đem theo mình xài được. Nhưng mà có như vậy thì là con người mình phải gần gũi với kính được. À. Thì cái đó là cái lý do mà tại sao đó khi mà Đức Phật nói ô cái bộ kính này nó dài lắm, nó dài vô lượng vô biên, thì mình nghe mà nó chẳng không biết là cái nó dài vô lượng vô biên này nghĩa là cái gì ha, tại sao mà nó dài đến như vậy, tại sao mà kính nó có nhiều chuyện để mà nói về mình hay sao, thì mình tưởng là còn 50 chuyện để nói mà sao mà nói chuyện vậy. Thì tại ra đó cái ý nghĩa mà cái bộ kính nó dài vô lượng vô biên đó, các anh chị biết ý nghĩa đó là gì không? Nhưng mà tại vì đó cái lý do mà kinh nó dài vô lượng vô biên đó là bởi vì nó có vô lượng vô biên chuyện mà nói, là kể ra cái hành động cuộc sống của mình có vô lượng vô biên cái chuyện để mình làm và để mình nói để mình suy nghĩ. Cho nên đó, mỗi chuyện nó có một cái chuyện để cho mình có một cái chuẩn thăng, có một cái standard để mình theo, và đó nên có vô lượng vô biên trong gì trơn nữa. Bây giờ các bạn ngồi và quay này, bạn đi cái Library of Congress đó, tức là thư viện quốc hội của Mỹ thôi đó, bác thấy nó cả có cả triều cuốn lên đến cái đồ bây giờ nó phải làm cái gì đó microfiche, rồi mới làm digital, nó bỏ online là đủ thứ cả. Nhưng mà mình thầy xin lỗi thầy không biết bao nhiêu cuốn, nhưng mà cái rõ ràng lắm là nó nhiều lắm đó. Người ta nói rằng bây giờ đó, một cái người mà có cái khả năng mà đọc hết cái thư viện ở cái Library of Congress thôi đó, thì cái người đó là phải là genius mới được, là cực kỳ là đọc mau cực kỳ đó mới được đó, một ngày đó phải 5 thùng sách đọc đó thì có lẽ là mình đọc hết được, sách nó nhiều quá. Nhưng mà các bạn ngồi bạn nghĩ suy nghĩ thôi đó, khi mà Phật nói sách nó nhiều vô lượng vô biên thì rõ ràng là cái đề tài nó là phạm vi nó rộng rãi vô cùng. Mà đề tài mà rộng rãi như vậy thì có nghĩa rằng bất kỳ một chuyện gì trong vũ trụ nó cũng có cái phép tắc, có cái quy luật. À, cái đó là cái mà lý do đó mà mình phải hiểu là tất cả cái phép tắc và quy luật cả. Nhưng mà mình sống trong đời nhiều khi là mình không nghĩ tới cái chuyện phép tắc và quy luật. Nhưng khi trong đời mình sống là mình chỉ nghĩ là một cái chuyện duy nhất thôi, là mình chỉ sống làm sao mà sống cho nó sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mình đâu có biết là tại đó có những phép tắc và quy luật mình phải theo, nếu mình không theo thì mình sẽ đau khổ. Đó là cái ý nghĩa thứ hai rất là quan trọng, là những cái phép tắc quy luật này đó, nó là mang một cái ý nghĩa mình gọi là thường, thường là permanent, là cái chân lý đó mà nó sẽ đúng với tất cả mọi thời đại. Thì cái chân lý đúng với thời đại này đó, nó có một cái ý nghĩa như vậy các bạn. Tức là mỗi thời đại đó, cái chân lý đó nó biến đổi một chút, nó tiến hóa, để mà mỗi cái thời đại có người mình ở một cái tầng nhìn khác nhau thì thấy nó sẽ khác nhau, chứ không giống nhau được. Cái chân lý nó cũng là thay đổi, nhưng mà thay đổi với cái thời đại đó, nhưng mà cái mình gọi là cái thể chất của nó không thay đổi. Thầy cho các bạn một thí dụ. Hồi xưa đó, mình nói một cách rất rõ ràng, nếu mà mình giữ cái giới sát đó thì mình sẽ không có bị người ta giết lại, người ta làm hại lại, mình cứ giữ giới sát đi. Thì cái chân lý của nó là gì? Là cái nhân quả. Thì hồi xưa người ta nói vậy thì người ta không giữ sát sanh, nhưng bây giờ đó, mình ở trong một thời đại này thì mình có thể interpret, mình có thể diễn dịch nó khác nhau. Thì mình nói không sát sanh đó, tức là mình đừng có sân hận lên, đừng có nói những cái dòng mà dữ tợn để mà làm cho người ta sợ hãi, và người ta cái tư tưởng người ta vừa nổi lên thì bị mình giết chặt đi, cái tư tưởng nó chết đi, tư tưởng nóng lên nữa. Có nhiều người mình không cần là phải lấy dao mình giết, mà mình dọa đủ rồi thì người ta cũng héo hon đi, người ta chết đi rồi. Thì cái cách interpret hồi xưa các bạn thấy là cái giới người ta chỉ nói một chuyện rõ ràng là không được sát, và nếu sát thì mình sẽ bị hại lại. Nhưng bây giờ mình interpret kiểu khác, mình nói ok, không được dọa nha, không được làm cho người ta sợ hãi nghe, vì cái đó thì nó đưa tới cái chuyện người ta héo hon, người ta không khai mở được. Thì cái dynamics, hay là mình gọi là cái đồng năng của cái sự diễn dịch đó đều có một cái chân lý cả. Cái chân lý là nhân quả, nhưng mà cách diễn dịch của mỗi thời đại nó sẽ khác nhau, và người ta sẽ thấy nó khác nhau, và người ta thấy sâu hơn. Và mỗi thời đại thì cái sự thấy của mình nó sâu hơn chút, nhưng mà tất cả cái kiến giải đó nó đi dựa trên cái chuyện nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả đó mình thấy kiểu nào rồi. Và thầy muốn trở lại cái chuyện mà các bạn biết là hồi xưa vật lý đó, ông Einstein đó, và ông Newton, hai người thấy khác nhau. Trong lúc ông Newton thì thấy rõ ràng là tí sinh diễn lý, tức là mình nói là gravity, tức là cái trọng lực đó, cái gravity, sức hút của đất đó, là nó như thế này. Ông đừng cũng thấy rõ ràng là mình quăng viên đá lên nó đập xuống cái đùng, rồi ông tính ra được là cái vận tốc nó như thế nào, vân vân. Nhưng mà ông Einstein ông nói là tôi không thấy cái chuyện là nó rớt xuống là nó như vậy, mà tôi thấy rõ ràng là bởi vì cái không gian nó cong, cho nên tất cả cái đồ vật đó, thường nó bị hút xuống theo cái độ cong của cái không gian đó, và nó rớt xuống theo kiểu đó thôi. Thì ông thấy cái khác, nhưng mà tất cả đều tới một cái điều nói cái chuyện là cái hấp lực của những cái vật thể. Nhưng mà cách giải thích của họ khác nhau, và càng tiến hóa sự cái giải thích đó nó càng gần với chân lý hơn. Cho nên ông Thomas Kuhn là một cái người đó mà triết gia rất nổi tiếng của cái thời đại này, thì nói rằng đó là cái sự thay đổi của cái nhìn đó là cái quan trọng nhất của cái sự tiến hóa của khoa học. Thomas Kuhn thì cái sự tiến hóa khoa học và thay đổi cái nhìn đó chính là, các bạn biết không, thì là cái đồng năng mà tại sao kinh điển nó có nhiều như vậy. Tại vì mỗi bộ kinh, mỗi thời đại và mỗi cái cách mà Đức Phật nhìn đều làm cho mình thấy cái quan điểm của nó đó nó tiến hóa. Nếu các bạn nghĩ rằng thưa thầy, kinh điển nó thức là Đức Phật nói còn chuyện nó chứng đó như vậy không, thưa các bạn, không phải như vậy. Kinh điển đó thì rõ ràng đó là Đức Phật trong 49 năm thì ngài nói không phải là vô lượng vô biên. Nhưng mà bây giờ thời đại bây giờ, nếu các bạn quay lại cái kinh điển mà những cái bộ kinh Đức Phật nói đó, thì các bạn thấy rõ ràng là những cái chuyện kinh điển đó nó dài, nó nhiều cực kỳ, nó nhiều lắm. Và nếu mà Đức Phật mà nói đến vô lượng vô biên đó, cái kinh điển đó, cái là cái gọi là cái thường kinh, là kinh Hoa Nghiêm mà nhiều như vậy đấy, thì làm sao trong một đời ngài có thể nói được. Cho nên đó, nó là cái chân lý đó mà nó tích tụ nhiều đời, và nó có cái sự tiến hóa của cái sự suy nghĩ của mình đó, nó rất nhiều đời, nhất nhiều cái thời gian, và càng tiến hóa đó thì quan điểm nó phải càng ngày càng tiến bộ hơn, và càng ngày càng gần với cái chân lý hơn, càng diễn đạt rõ ràng ở chân lý hơn. Mà nói như vậy thì nó đưa tới một cái chuyện suy nghĩ rất lớn về cái Phật giáo Đại Thừa. Thì thưa bạn, là cái Phật giáo Đại Thừa đó, là kinh điển của mình đó, là nó nhiều không thể tưởng tượng được. Cái bộ đài tàng kinh đó, nếu các bạn coi là 157-60 cuốn là, và nếu mà bạn bao hàm luôn cả cái tàng kinh ở bên Nhật Bản, rồi tàng kinh bên Đại Hàn Hàn Quốc đó, các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng là nó phong phú vô cùng. Nó phong phú vào những cái bộ kinh đó. Nhiều khi là các bạn không thể tưởng tượng là tại sao Phật mà nói như vậy. Thì tại ra tất cả cái đó là cái sự tiến hóa của cái trí thức, của cái suy nghĩ, của rất nhiều cái vị hiền nhân, của rất nhiều cái vị mình gọi là tu chứng. Nhưng mà đó là những cái đóng góp của họ để làm cho cái triết lý của Phật đó, nó càng ngày càng rõ ràng hơn, càng ngày càng mở rộng hơn. Cho nên những cái sự đóng góp đó đó, nó cũng một phần ở trong cái kinh điển của cái nhà Phật. Và khi mà nói tới kinh Hoa Nghiêm đó, khi mà nói tới cái thường kinh đó, nó có vô lượng, vô biên, vô số cái bài kinh, bài kệ ông đó đó, thì rõ ràng là nói tới một sự tiến hóa của cái quan điểm. Bây giờ cái mà hà kinh đó, là cái mà của thế giới mình đang có ở đây. Thì cái bộ hà kinh này nó cũng hay là các bạn, bởi vì cái hà kinh đó, nó không có phải là nằm ở trên gác, trên thư viện, rồi mình tới mình lấy bên coi. Mà có một câu chuyện cực kỳ độc đáo là cái bộ hà kinh này đó là nó nằm ở dưới Long Cung. Thì câu chuyện là thân thuyết là nó nói rằng là có một cái vị Bồ Tát, một người mà học có cái tài là nhìn qua là nhớ, gọi là quá mục bất vong. Nhìn qua một lần là không bao giờ quên cả. Và nói một lần đó, nghe một lần thôi đó, là không bao giờ mà ngài quên được cả. Thì cái người này đó, gọi là Long Thọ, hay là Bồ Tát Long Thọ, Nagarjuna. Thì ngài Long Thọ đó có một cái đặc tính đặc biệt đó là ông người Ấn Độ, và ông đọc hết sách vở của Ấn Độ hết, sách nào ông đọc hết, có cuốn nào ông đọc cuốn đó. Thì ông đọc xong rồi ông đọc hết tất cả mọi cái rồi thì ông bắt đầu ông đọc sách nhà Phật. Thì ông đọc rất là lẹ, thì mình ngồi mình tưởng tượng đọc rất là lẹ có nghĩa rằng là có cái khả năng đó mà mình gọi là psychometric, tức là họ chỉ có nhìn thôi là họ thông suốt rồi. Vì các bạn biết như khi bạn đọc một sách hay là đọc cuốn vở đó, mà bạn đọc thì bạn thấy có dòng tư tưởng nó chạy trong đầu bạn và nghe trong đầu bạn có tiếng động. Nhưng mà những người này psychometric họ đọc đó, tiếng động trong đầu họ không có này, có mắt họ nhìn họ liếc qua đó, thì họ nhìn thẳng vào đó và cái tư tưởng dòng tư tưởng nó chạy đến đầu đó. Cái đó là một cái lối học mà đọc rất là mau. Thì có lẽ ông có một cái cách mà ông nhìn rất là hay, bởi vì người ta nói rằng là ông đọc hết tất cả sách vở rồi thì ông mới hỏi rằng bây giờ còn sách vở gì để đáng đọc nữa không. Thì ông có một cái điềm mộng mà nói rằng bây giờ con mà muốn đọc thêm sách vở nữa thì cách duy nhất thôi là con xuống Long Cung để mà tìm cái bảo tàng của Đức Phật mà để dưới Long Cung. Thì ông mới nhập định, ông ngồi thiền định. Thì ông ngồi thiền định thì ông mới xuống Long Cung. Long Cung thì ông mới đi vô thì ông thỉnh cái bộ kinh này ra. Thì ông thấy cái bộ đài thường bản đó thì nó dài quá, vô lượng cái bài bản kinh kệ. Và cái trung bộ nó cũng dài quá. Thì ông có cái hà thôi, hà bản đó thì nó ngắn hơn, là mấy chục vàng bài kè thôi. Đó, thì ông mới đem lên. Thì làm sao mà đem lên được, thì ông nhớ học thuộc lòng thôi. Ông ngồi đó, ông lật hết, ông qua hết. Ông qua thì ông thuộc lòng rồi, ông mới hiền lên ở trên. Ông ra xuất định lại, thì ông viết lại toàn bộ cái chuyện đó. Thì đấy là cái truyền thuyết, tại vì các bạn cũng biết là hồi xưa đó, là cái thời đại mà mình gọi là cái thời đại mình gọi là literal meaning, là cái thời đại người ta chỉ muốn là diễn dịch cho đúng với là cái câu chuyện mà nói ra, chứ người ta không cần nghĩ tới cái nghĩa bóng sâu sắc. Tại vì sao vậy? Bởi vì nhiều khi các bạn phải nghĩ tới cái văn hóa là nó không có như mình á, là mình lên website, mình Google rồi mình đọc sách, đọc vở, nhiều khi nó không có tài liệu, nó không có. Thế nên nó là những cái chuyện truyền miệng. Thế nên cái truyền miệng là quan trọng là phải nói lắm ra rồi xong rồi người ta viết lại vô trong một cái cuốn sách mà nó không được in lại nữa bạn. Cuốn sách đó nhiều khi người ta chép tay lại. Mà những cái chữ mà chép lại thì chắc gì là chép đúng. Tam sao thì thất bổn, bởi vậy khổ vậy đó. Thì đại khái thì ngài Long Thọ là ngài lên lại thì ngài viết lại từ đầu đến cuối cái bộ này đó. Như thế nào truyền lại thì mình bây giờ mình cứ tin tưởng là ồ nó có như vậy. Nhưng mà mình biết rằng bây giờ trong lịch sử đó, là mình biết rằng là quá nhiều thời đại có rất nhiều vị đại sư cũng rất nhiều vị Bồ Tát nhúng tay vào để mà hoàn chỉnh cái bản mà tiền phàng của Kinh Hoa Nghiêm là cái điều chắc chắn. Nhưng bây giờ mình trở lại mình nhìn vào cái ý nghĩa mà không phải literal meaning mà mình gọi là cái ý nghĩa mà xuất sắc mà nó siêu việt mà nằm phía sau cái nghĩa bóng đó. Thì mình thấy như vậy này, cái bộ kính, nếu cái bộ kính là cái chân lý đó, thì chân lý nằm chỗ nào? Thì tại ra cái chân lý đó nó không thể nằm ở ngoài, ở trong được, mà nó nằm ở trong cái chiều sâu, tức là mức độ, cái tầm nhìn của mình. Cái tầng tâm thức mình chỗ nào thì cái chân lý nó sẽ cỡ đó. Mà đó là cái triết lý mình như hồi nãy thầy nói là cái ông Thomas Kuhn, ông nói như vậy, là mình không thể có một cái chân lý tuyệt đối được, nhưng mà mình càng ngày mình càng tới gần cái chân lý hơn, mình diễn dịch nó càng ngày càng hay hơn, càng rõ hơn thôi. Thì đối với nhà Phật cũng vậy. Tức là mình không thể có được một cái nhìn mà mình gọi là tuyệt đối. Mình nói đây là tôi thấy tất cả mọi chuyện. Không, là cái mỗi đời mình thấy gần hơn chút. Tại vì các bạn biết là 500 năm trước thì các bạn không thể nào mà các bạn nghĩ ra, hình dung ra được cái iPad cả. Không thể có được. cái iPad chỉ xuất hiện trong đời này do một nhóm người mà ở California họ ngồi họ suy nghĩ ra, họ làm ra với tất cả component của những cái nước khác vân vân là bỏ lại với nhau. Cho nên thì mình không thể 500 năm trước mình nói ok tôi ngồi là tôi đã nhìn thấy được cái iPad. Thì cái bạn này thứ theo thì nói vô lý, thiên nhãn thông là biết được chuyện 500 năm sau này nọ, đúng rồi. Nhưng mà nếu bạn biết đó thì bạn cũng không thể nào đem ra đưa cho mọi người quay được, hay là bạn chứng minh cho mọi người quay được. Bởi vì sao vậy? Vì cái đó nó là cái do cái nghiệp lực mà tạo ra cái iPad, nghiệp lực chúng sanh tạo ra. Bạn nói là ok tôi mà tôi biết rành làm tôi biết tất cả mọi thứ trong 500 năm sau thì chắc chắn cái chuyện đó sẽ không đúng với cái triết lý nhà Phật. Cái đó là cái rất là quan trọng. Cho nên cái nhìn tuyệt đối thì được, nhưng mà bạn mà nhìn cái tương đối, cái thế giới tương đối nó không ngừng thay đổi và không ngừng biến hóa đó, mà mình nói là mình biết được chuyện 500 năm sau đó, thì cái đó rất khó mà nói các bạn. Rất khó mà nói được. Và trong vũ trụ thì có một vài ba người đó, họ chỉ nói những ẩn ngữ, họ nói được vì họ thấy được, họ có khả năng đi tới được cái tương lai, họ thấy được một vài ba chuyện. Nhưng có những chuyện mà mình gọi là creation như vậy đó, mà mình ngồi mình nói ra thì thường thường đó, nó khó mà chính xác được. Chỉ có Đức Phật hay những vị Đại Bồ Tát đó, mà cái nhìn đó, Ngài đã xuyên suốt qua cái thời gian và không gian mà thôi. Đi có lại thầy nói như vậy thì các bạn cũng thấy rằng đó là nó không thể dễ dàng để mình thấy được cái nghiệp lực mà biến hóa trong 500 năm hay là 1.000 năm được, như là cái nghiệp lực của tập thể. Thì đại khái cái ý nghĩa đó là nói rằng đó là cái bộ kinh Hoa Nghiêm này đó là nó nằm ở trong cái đáy biển. Mà đáy biển là cái gì? Là cái tâm thức của mình. Tức là mình đi vào trong tâm thức của mình. Mà tại sao phải là lóng thọ? Vì lóng thọ là cái ý nghĩa rất là quan trọng. Là long thì các bạn ngồi bằng nhìn con rồng, rồng đi xuống, mà thọ, thọ là cái cây. Ý nói là cái gì? Ý nói rằng là rõ ràng đó là mình phải có cái khả năng đó đào sâu vào trong cái tiềm thức của mình và cái tâm thức của mình đó. Và do cái khả năng đào sâu tâm thức của mình đó, thì mình mới bắt đầu tìm ra những cái chân lý. Cái đó là cái trọng tâm mà quan trọng nhất của cái Hoa Nghiêm đó, là nó không phải nhìn bên ngoài, là nhìn bên trong, mà nhìn trong tâm thức. Nhưng mà cái tâm thức này đó là cái mỗi tầng tâm thức nó sẽ biến đổi, mỗi tầng tâm thức nó khác, nó không có giống nhau đấy. Cho nên những cái bài kệ hay là những cái kinh kệ, những cái này đó, nó phải diễn đạt được cái chiều sâu của từng tầng tầng tâm thức. Nếu bạn nhìn được đó cái cây ấy, thì bạn sẽ bắt đầu nhận ra, diễn ra được đó cái lý do đó mà cái chữ thọ này nó gợi lên cái cây. Cái cây nó có gốc, có rễ, và nó ăn sâu xuống dưới mặt đất. Và nó càng lúc đó nó càng đi sâu vô trong cái nền tảng của cái mặt đất. Cũng vậy, khi mà mình tu đó thì mình phải càng ngày mình ăn sâu vào trong cái tâm thức của mình hơn là mình không ăn sâu. Nhưng mà qua cái cành, một mặt thì ăn sâu trong tâm thức, nhưng mặt thì cái cành là sao? Nó càng ngày càng mở ra, càng tỏa ra, càng rộng ra, càng đi lên cái cuộc trời. Mà cái hai cái hướng đó lắm là cái hướng mà một cái đi xuống, một cái đi lên, một cái đi tỏa ra, một cái đi sâu vào. Chính là cái chiều hướng đó mà phát triển của tâm thức mà cái kinh Hoa Nghiêm này đó nó muốn diễn bày. Thì muốn hiểu được cái chân lý đó thì mình phải phát triển cả hai chiều, cả chiều sâu mà cả chiều ngang. Đó là cái quan trọng nhất. Và cái biển tâm thức của mình đó là cái chỗ để mình phát triển. Đó là cái lý do mà tại sao đó mà nó có cái hình tượng long thọ mà xuống dưới tầng dưới đáy biển lận. Mà tại sao cái kính là cái chân lý nằm dưới đáy cái tâm thức, cái nó nằm trên đó. Tại mình không có cái khả năng mà phát triển cả chiều dọc, chiều ngang như cái cây thì là không được. Và thế nào là con rồng? Vì con rồng là con vật duy nhất đó mà đi xuống dưới mà lên trên được là một cách tự tại. Thì bây giờ đó, các bạn cũng biết là trong người mình, người ta nói thường thường đó, là bên Ấn Độ nói là Kundalini là con hỏa xà đó, là nó đi từ dưới cái vùng mà mình gọi là xương cùng đó, coccyx, mà đi lên đỉnh đầu rồi đi, rồi nó đi vòng xuống dưới lại xương cùng rồi lên là đỉnh đầu. Thì cái đó là người ta nói là con rắn, con hỏa xa. Nhưng khi mà nó còn ngủ thì gọi là con hỏa xa, nhưng mà khi mà nó lên thì nó là con rồng. Đó, ý nghĩa của nó đó là mình phải làm sao mà đạt tới cái mức độ đó, là nếu mà sự tu luyện của mình đó, là phải tự do tự tại mà đi từ dưới lên trên, năng lượng đi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Hoặc là cái tâm thức của mình á, đi từ cái chỗ thấp nhất là cái tâm thức, cái tiềm thức, đi lên chỗ cao nhất là cái ý thức hay là siêu ý thức. Và từ tài, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên á, thì mình thông đạt được cái ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. Thì nói như vậy các bạn bắt đầu thấy rõ ràng ra là một cái chuyện là kinh Hoa Nghiêm này, xung quanh nó là cả một cái truyền thuyết. Và nó cực kỳ huyền bí mà nó làm cho mình không hiểu là cái hư thật nó sao cả. Thì bây giờ đó, thầy xin là để lần sau là hài hồi phân giải sâu hơn chút nữa để cho biết thêm được là cái bố cục của kinh này nó như thế nào. Và mình bắt đầu từ từ mình nhận ra, diễn ra đó là ở trong cái mà mình gọi là cái huyền bí mơ hồ như vậy ấy, nó có một Cái lý do là để làm cho cái người thời đó đó là kinh khâm phục, kính trọng. Và do khâm phục kính trọng rồi cho nên họ bắt đầu đi vào cái sự nghiên cứu và học hỏi. Nhưng mà đối với người thời đại bây giờ đó thì Kinh Hoa Nghiêm là có một cái chỉ dẫn rất quan trọng. Cái chỉ dẫn đó, đó thì thầy xin hạ hồi phân giải, xin lần sau xin nói tiếp.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác khắp nơi trên Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhóm Radio Khai Tâm ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.